thưa các ông bà, chúng con xin giới thiệu đây là cha Phan Như Ngân. Ngài là cha chánh xứ của xứ Tân Khai ở địa hạt Bình Long, Bình Phước. 5 năm trước cha đã có tới đây và chúng con đã mời cha lên đài. Thì bây giờ cái nhà thờ đang được xây dang dở vì cha hết tiền, cha lại sang đây để cầu cứu mọi người giúp đỡ. Thì xin mời cha.
Thật là một cái giờ chầu rất là ý nghĩa và thánh thiện cho con khi được cùng với các bác đứng trước thánh thể. Con tới trước nửa tiếng là cầu nguyện với thánh thể, xin cho tất cả mọi người trên thế giới biết nhận ra Thiên Chúa hiện diện một cách hữu hình giữa chúng ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta để chấp nhận làm tấm bánh, để chấp nhận nhờ vào bàn tay của người linh mục. Nhiều khi con là linh mục, con nghĩ con quá yếu đuối, quá bất toàn, mà tại sao mỗi một thánh lễ là con đang làm phép lạ, cuộc lời phán truyền thì tức khắc Chúa ngự trong thánh thể. Thật sự con bây giờ 7 năm làm linh mục, con cứ luôn luôn ngỡ ngàng về cái sự cái màu nhiệm thánh thể mà Chúa qua bàn tay một. Và con nghĩ rằng nếu kết hợp với thánh thể thì chúng ta hạnh phúc lắm, không có cái gì làm cho chúng ta buồn khổ trên thế giới này, trên thế gian này, nếu chúng ta kết hợp với thánh thể. Bởi vì Chúa hiện diện thật sự trong chúng ta, hiện diện trước mắt chúng ta luôn. Và như chị Kim Hà nói thì con cũng dâng cái giáo xứ, cái miền đất mà khi con tổ chức được 7 tháng thì bề trên, Chúa qua bề trên sai con đến để mà Chúa hiện diện một cách hữu hình. Bởi vì ở đâu có linh mục thì ở đó có thánh thể. Cái miền đất của con đến là một miền đất của chết chóc. Cách đây mấy năm, chính cái người cách mạng họ đã làm một cái đài ở đó, bởi vì có 1.000 người cách mạng chết ở đó năm 72 trong giáo xứ của con, giáo xứ tổ. Và con biết là nếu 1.000 người lính cách mạng chết, người lính Việt Cộng chết, thì cũng có khoảng chừng đó người lính Cộng Hòa chết. Thế con âm thầm cầu nguyện, cầu âm thầm xin thánh thể hiện diện ở đó để thánh hóa cái vùng. Và con cũng cảm ơn Chúa rằng trong vòng có hơn 5 năm, có hơn 300 người sơ tiên đã trở lại đạo. Và con cũng từ một cái cánh rừng như vậy, và con bây giờ xây dựng lên một cái ngôi thánh đường để mà hàng ngày mọi người đến tôn thờ thánh thể. Và cách đây 5 năm thì con có đến, và chị Kim Mà có cho con lên cái đài nói. Nhưng mà con nói được Chủ nhật thì thứ hai thì con đã hết cái ngày giờ ở đây, con phải về. Và lần này thì con đã có cơ hội con qua. Và trước hết là con cảm ơn Chúa, cảm ơn thánh thể, cảm ơn Chúa mà chị em đã cầu nguyện cho con, đã giúp đỡ cho con trong 5 năm đã hoàn thành cái nhiệm vụ căn bản ở đó. Như thế nhưng bây giờ đó, cái nhiệm vụ con bây giờ phải tiếp tục nuôi 300 linh hồn. Bởi vì cái người dân tộc khi họ đến với một ông linh mục là họ đặt cả cuộc đời của họ theo nghĩa bóng nghĩa đen, không phải chỉ là đức tin. Bởi vì họ là những người bị bần cùng hóa, ở giữa rừng mà không có đất, làm nông mà không có đất, họ đã mất hết tất cả. Bởi vì nghèo đói, bởi vì những chính sách mà cái nông trường của nhà nước. Thế họ đến, con phải nuôi họ. À, con có chia sẻ rằng là có một lần có một chị người Tin Lành á, thì con lo cho 300 người vất vả lắm. Sáng Chủ nhật đó con phải 5 giờ vào trong rừng đón ra, sau đó dâng lễ cho họ rồi phát cho mỗi một cái mì ăn. Ăn xong đó rồi bắt đầu con dạy giáo lý, hôm nào con có thuốc thì con chia thuốc cho họ. À, cứ như vậy. Và khi họ đau ốm bệnh tật thì chỉ những chừng đó người sao con lo được. Chỉ những người mà con biết chắc nếu con quay lưng lại là họ chết thì con mới còn ngốc ngoái thì thôi cũng chịu thôi. Dâng cho Chúa, con bảo rằng rửa tội cho họ xong con cầu nguyện với Chúa là Chúa đây là con của Chúa, Chúa lo. Còn con thì cũng chỉ làm tới mức đó thôi. Và con có chia sẻ với chị Kim Hà đó, cách đây chắc gần năm á, thì có một cái chị, đó là chị người Tin Lành, nhưng mà chị quá khổ thì con có giúp cho chị một lần. Thế lần thứ hai con tới giúp thì khi con bước vô trong căn phòng á thì mùi súng bế, con xin lỗi đây, cái ngôi nhà nó thấp tè, với tay là đục tới cái mái nhà rồi, mà con nhìn lên cái giường phân không là phân. Rồi con nhắc tay lên thì con tính tới con cho cái phòng 7-200 để giúp. Bởi vì con có nói với giáo dân rằng tôi tới đây không phải chỉ là cho các đảng chiên của Chúa, mà cho mọi người, bất kể người Tin Lành, người Phật giáo, hoặc là người sơ tiên, người miên, hoặc là người kinh, tôi giúp hết. Nhưng mà dĩ nhiên tôi phải ưu tiên cho những người rửa tội, nhưng mà thỉnh thoảng các chị thấy người đặc biệt thì nói với tôi, thì con tới như thế này, trời ơi, khi mà con khiêng chị nó ra, con xịt nó dòi nó rớt thì nó xuống, mà chị đau đớn lắm, người mẹ già thì 80 mấy tuổi, chị em bỏ rơi hết rồi 2 tháng coi như để cho chết. Thế là người mẹ già cầm cái tô cơm này bê vô, đặt vào giường tre, cái thầy vội vã đi ra, con đi vô con đứng tới cửa đây mà nó sập ra, chuyện được con quay ra. Nhưng con nói với mấy người, Chúa nói, Chúa đấy, Chúa, không biết Chúa có lấy lầm không, nhưng mà Chúa nói thật thì chúng ta không có được về. Thế là con với mấy chị kia xuống nào là mà xịt xịt nước xịt đó đau đớn vô cùng. Một tuần sau chị chết. Chị chết đấy thì người tên là Nam nhận chị, và đây là giáo hữu của tôi 20 mấy năm, con mới phát hiện ra cạnh đó là cái nhà nguyên của tên Lành, mà họ làm giả đó, họ làm giống như bề thế như họ giống thôi. Thế là con bảo thôi không, tôi chúng tôi chỉ giúp họ thôi, chúng tôi giúp chị thôi, nhưng mà con cũng đã rửa tội cho chị. Nhưng mà cái chuyện làm như thế thì đối tôi không quan trọng, nhưng tôi chỉ làm theo nghĩa vụ của một con người thôi. Còn bây giờ quý vị cứ mang về, quý vị trôn theo nguyên thất của chị. Thì họ bảo rằng, ơi nếu mà linh mục ấy thì muốn cho hòm luôn, thì con cũng cho hòm luôn, không có vấn đề gì. Nhưng mà sau đó người thêm trai của chị nói không được, chị của tôi nằm ở đây, quý vị đâu có giúp, đây những cái người công giáo họ tới giúp, tôi muốn chị tôi làm theo nguyên thất công giáo. Và con thì con sợ, con bảo thôi, cái chuyện dần dần sau này nhà nước nó biết rồi, tin lành nó ghét mình, đâu có vô được với họ nữa. Họ nói với giáo hữu của họ. Nhưng cuối cùng thì em nhất quyết là con được tội. Con làm những cái công giáo sau đó thì đấy là chia sẻ một cái vấn đề nhỏ của trong cái cánh đồng truyền giáo đó thôi. Còn cái vấn đề của con là một giáo xứ không có gì con phải xây dựng. Và bây giờ thì con cũng đã xây dựng. Như vậy là cũng được tới khoảng 70% rồi. Cảm ơn Chúa là vậy. Còn bảo 30% con đuối rồi. Con cứ nói đùa, con như người chạy marathon á, 40 cây số con chạy được, nhưng còn mấy trăm mét thì chạy không được, đuối sức rồi. Cho nên rằng là một cách may mắn thì con cũng được tới đây, thì con cũng chia sẻ, và cũng con cũng phó thác để con cũng chia sẻ, nếu mà quý ông bà anh chị em nếu tiếp tục là cầu nguyện cho con trước Chúa Thánh Thể, vì con nói rằng là lời cầu nguyện quan trọng hơn cả vật chất, hãy cầu nguyện cho con. Và dĩ nhiên rằng khi mà Chúa rộng lòng thương thì con có tất cả, con cũng có một số hình ảnh ở đây. Và nếu quý vị nào muốn, bởi vì ở đây thì cũng đang trước Thánh Thể thì cũng có tượng, thì nếu ra ngoài kia nếu mà có thể con có mấy cái hình ảnh đây, thì các cô các bác muốn xem cái hình ảnh và muốn được chia sẻ thêm thì con cũng sẵn sàng chia sẻ cả những cái cảm nghiệm của con trong suốt hơn 5 năm khi con về đó, từ một cái cánh rừng con đang ở tòa giám mục với Đức Cha Tứ, con về đó chuyện trước mấy 7 tháng đấy, con đã cảm nghiệm rằng thế nào là cái sức mạnh của Thiên Chúa. Tức là con không có bám víu vào cái gì hết. Đức tin là cái gì? Đức tin là khi anh không có gì hết mà anh vẫn tin là anh làm được thì mới cần đức tin. Còn nếu con có tất cả thì con đâu cần đức tin. Và con cảm nghiệm rằng là cái đức tin của con nó đã được củng cố trong cái quá trình từ không có gì hết, một cánh rừng hoàn toàn là không có gì, con cắm một cái lèo và con làm cho Chúa. Và cái đức tin của con đã được khẳng định rằng chắc chắn là đừng có dựa vào sức mình, hãy dựa vào Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ ban cho. Cho nên là con rất thanh thản, các cha bảo ông một cái 7 tháng ông không có tương quan gì hết, mà tại sao ông dám nhận cái nhiệm vụ đó mà ông dám làm? Không phải là chỉ xây dựng một giáo xứ từ câu số không, đúng là từ số ông nữa cơ. Con về ông phải mua đất thêm nữa. Khi con về đó là con nợ 200 triệu trước đó. Con dám làm vì con yêu mến giáo hội, yêu mến thật lòng, và con dựa vào Thánh Thể, con dựa vào mẹ La Vang. Thì hôm con đi thì con cho xây một cái tượng đài La Vang, và con bảo tất cả dân cho mẹ, totus tuus, tất cả cho mẹ thôi, tất cả là vì vinh quang của mẹ, vì yêu mến Thánh Thể, vì muốn Thánh Thể hiện diện với các linh hồn. Thì con chia sẻ một chút như vậy thôi, và quý ông bà chị em tiếp tục cầu nguyện cho con trước Thánh Thể. Có Chúa là có tất cả, và có mẹ cũng có tất cả. Con xin cảm ơn.
Xin cha chia sẻ thêm những cái chuyện mà cha đặt đài của Chúa Giêsu lòng thương xót. Con được nhìn mấy tấm hình cha con coi.
Thì cũng con cũng xin cầu nguyện thêm. Con nó có một cái là tấm lòng đây này. Tức là con phụ trách 6 sóc, con truyền giáo cho 6 sóc. Sóc tức là một cái làng ấy, của người họ bên mấy chục. Thì có một cái sóc ở gần xứ con thì gần như là được công giáo hóa. 27 hộ thì có 25 hộ theo đạo, có kinh cơ như Công giáo toàn cầu, thì có cũng bị chính quyền cộng sản nó vẫn khó lắm. Cái chỗ con làm nhà thờ thì nó cho phép, nó có license, nhưng mà cái chỗ sắp á, thì họ luôn luôn, khi người cách mạng người ta luôn luôn sợ rằng cái ông linh mục cũng sẽ giật dây cái người thiểu số để mà đòi hỏi những cái này cái kia. Cho nên là con hiện diện, con rất là hạn chế hiện diện trong các sắc. Họ con vì có phải mới chở họ ra là như vậy, rất vất vả, ok, nhưng phải làm như vậy. Thì con có một cái sắc mà 25 hộ đó gần như thì con đi thăm dò, con cho đưa một tượng lòng Chúa Thương Xót vô. Rồi sau đó thì ông thầy con cũng làm tiếp một cái căn nhà nhỏ nhỏ này nè. Con cũng dự định là cho họ quen, rồi sau đó những cái người già không ra nhà thờ được, họ tới đó cầu nguyện. Nhưng mà chính quyền nó làm ghê lắm. Huyện nó mời con lên, xã nó mời con lên, nó bảo lên một muốn làm nhà nguyện mà, thì con chối sang không, bởi vì mình làm đâu có giấy phép. Và khi con đi thì nó ép cái ông, cái người giáo dân, nó là một ông đảng viên mười mấy năm, muốn có quyền lợi của đảng viên, muốn cái này cái kia thì phải đưa cái căn nhà nguyện đó đi. Trước mắt thì nó cho dỡ tôn ra rồi, thì con cũng bắt học, muốn dỡ thì cứ để dỡ, dỡ tôn thôi, cứ để đó. Và hy vọng rằng là họ quen dần, rồi xong rồi khi nó im, nó đẩy lên cán bộ khác mình từng bước thì mình bắt đầu. Bởi vì khi có nhà nguyện thì những người già sẽ tới cầu nguyện được, rồi tiến tới từng bước mình sẽ làm các nhóm họ. Nó đang có một cái problem như vậy. Khi con đi cách đây mấy tuần, muốn xin cầu nguyện cho con để cho cái dân Chúa để cả sáng. Cái người dân tộc tội lắm, thật sự rằng là con không tưởng tượng được cái cảnh mà con nói cái chị Mô mà con vừa kể. Cái người sau nó thua số phận, thì gần 2 tháng trời nằm trên giường phân do có dòi ra, gia đình cũng bị bỏ rơi mà vô tình mà không tới đó là con gặp thấy rằng con về nói với giáo dân, tôi chưa nói tới đời sau, tôi nói rằng nếu một ngày nào đó mà có ai trong chúng ta dám khẳng định rằng đời mình nó cứ như vậy thôi, một ngày nào đó mình rơi vào cái trường hợp chuyện này, mình nằm trên cái giường bị đồng loạt bỏ rơi, bị dòi bỏ nó rút vậy mà không ai có nhìn, thì mình nghĩ sao về tình người, về đồng loạt hả? Thì con xin chia sẻ.
Cảm ơn.
Dạ, dạ, ở Tân Khai, ở vùng Bình Long á. À, nếu như các cô bác nào mà ngày xưa năm 72 á, có nghe tới cái trục chiến sự đó, Bình Long Anh Dũng, An Lộc Cứu Hồng, thì vào tháng 4 năm 72 một trận chiến khốc liệt xảy ra đó, kéo dài hơn 3 tháng à, thì nó tàn phá hết cái khu vực đó. Và cái chỗ, cái vùng của cháu là nó nằm ở trên cái tuyến đường để giải vây, từ dưới Sài Gòn đến giải vây đó, thì nó có một sư đoàn ở đó, nó chốt thì chết rất là nhiều. Trên các linh hồn thì cũng bao la, khi họ mở đường ra, họ móc lên xương, có những cái cống xương chảy. Và trên An Lạc thì bây giờ còn một cái ngôi mộ, nó gọi là ngôi mộ tập thể, nó chôn 3,000 người. 3,000 người đâu biết ai là ai đâu, cứ ủi ra ủi lên, bắt đầu cứ quăng xuống 3,000 người. Bây giờ nó thành cái di tích, nhà nước, Bộ Văn hóa gọi là một cái di tích. 3,000 người, không biết ai là ai. Thỉnh thoảng con cứ lên cầu nguyện. Đó là một vùng chiến tranh. Nhưng mà cũng cảm ơn Chúa bây giờ thì con nói với ông cha, ông cách mạng, mấy ông cách mạng đó, hòa bình ở đây đã lặp lại. Nhưng đối với tôi, khi nào có tiếng chuông mới hòa bình, tức là người ta được thờ phượng, được tự do. Chứ không phải tòa bình là im tiếng súng. Hòa bình là phải có tiếng chuông, có lời kinh như là được, như quý vị, như tất cả mọi người cầu nguyện này kia. Thì bây giờ con đấy thì có cái license để con xây dựng lên, nhưng mà nó gặp về cái nó gọi là, thì như quý ông bà anh chị em thấy, nó là cái kinh tế mấy năm nay khó khăn rồi. Con cũng đi chắc chiêu, tức là có 100 cây số con đi mua từ cây đinh, tức là con đi kiếm tiền nó đã khổ rồi, mà con xài tiền nó khổ hơn. Bởi vì con chịu trách nhiệm trước mặt Chúa và cái đồng tiền đó, con không dám nhờ ai, con phải đi chú từ Sài Gòn mua từ cây đinh cho nó rẻ, cho nó tốt à. Mà nhờ tiết kiệm như vậy thì con cũng đã làm được cũng khá, cái nhà thờ nó tới mức độ như vậy. Rồi bây giờ thì nó cũng dột dữ lắm rồi, thì cũng không biết sao, cố gắng cho nó xong, ủng hộ là đưa người ta vô dân thân đỡ. Chứ bây giờ cái nhà chặn cũ của con giờ nó bao giờ chỉ cần mưa một chút thôi ướt hết, không còn cái chỗ nào ngồi. Thì con qua đây thì đây là những hình ảnh của
Cha có cho bánh tét với lại cho hình Chúa với tượng của Chúa với Đức Mẹ.
Đây là Đức Cha Tước đến đến thăm đứng trước nhà thờ.
Đức Cha Tước vào đây, Đức Cha Tước đến thăm.
Cha rất là hạnh nhân.
Một tí nữa mình ra kêu mình cha cho sâu cho ăn muốn coi muốn biết gì thì cha sẽ chỉ đó. Thì các bác anh chị em là cha hiệu trường là tháng 10 tháng 5 cha sẽ khai mạc, sẽ hoàn thành nhà thờ đó. Thì cha cho chúng con biết khoảng độ 2 tháng trước chúng con mua vé về đi dự nhá.
Dạ vâng vâng.
Khánh thành.
Vâng con mời các cô các bác. Thì muốn không muốn con ở giáo dân nếu mà có trải chiếu thì cũng phải khánh thành vào. Và có định ngày với Đức Cha luôn. Ngày 25 tháng 10 sáng năm thì con sẽ khánh thành cái ngôi thánh đường đó để tạ ơn Mẹ La Vang.
Cha cũng nói chuyện như là cha cần gì nội thất thì cha nói là đây có nhiều người có
tồn tại. Bây giờ thì con cần một bây giờ ghế thì là một cái ghế thì khoảng khoảng 50 thôi, 50 đồng một cái ghế. Là 50 đồng một cái ghế dài như này. Dạ. Thì con cần khoảng 60 cái ghế. Rồi con cần chặt bằng thánh giá. Chặt bằng thánh giá. Dạ. 100 đồng một chặt thánh giá thì 1400 đồng thánh giá. Thì nhà thờ thì buộc phải có cái đó để mà vô. Rồi con cần thánh giá. Rồi cửa nữa. Cửa thì khoảng 200 đô một cái cánh cửa. Thì để những cái căn bản đó thì có một cái nếu có một cái chuông nữa thì nó hơi đắt tiền tí. Cái chuông thì khoảng nó khoảng cỡ độ là nó khoảng cỡ độ 2000 hay khoảng cỡ độ 2000 về cái chuông đó. Thì những cái đó là căn bản thôi, chứ còn mấy cái kia thì phải có vô ghế ngồi rồi vô có cửa để bảo vệ mình thánh chúa sau này kia là những cái. Còn quạt và âm thanh thì cái đó cũng không cần. Nó đối với giáo xứ nghèo thì nó là hơi xa xỉ. Thì sau này thì hy vọng khánh thành thì mình cũng từng bước.
Cảm ơn cha.
Nhưng mà sau đúng lúc 15 thì có một số nhóm người họ đi kinh tế mới đó. Thì họ cũng có lập một cái
họ cũng trước mấy năm
làm một cái nhà nguyện nhỏ nhỏ nhưng mà công an xuống giật sập liền. Thế thì có cái ông mù này cuộc đời ông cũng đặc biệt lắm. Ông là người Thái, năm 17 tuổi ông mới nấu gan á, thì bắt đầu nó bị trong cái mẹ gan nó có cái quả đầu bom nó nổ, thế là ông bị mù hai mắt. Lúc đó ông chưa có đạo. Sau đó cái biến cố 75 ông lên đó ông mới đi kinh tế mới, sau đó ông biết Chúa. Biết Chúa giống nhiệt thành lắm, như chắc có như giống chị bây giờ. Ông mới biết Chúa cho nên ông đi tụ mọi người để mà thờ phượng Chúa. Chứ bây giờ sau 75 thì tan tác hết rồi. Lên trên đó thì gần như là bỏ đạo, đâu có linh mục đâu. Mà cũng không dám đọc kinh như thế này, du kích nó rình nó nghe là bắt đi luôn. Nó coi như cái tổ chức ngồi như thế này là chết rồi. Đó, ngồi như thế này sau 75 là coi như là đọc kinh như thế này là nó dâm cổ đi coi như là. Đấy, một ông mà coi như là chỉ làm cái hang đá trước nhà nó cho đi 5 năm. Đấy, cái vùng đất nó như vậy. Thế là ông cứ ước mơ cuối cùng thì ông mua được 5.000 mét vuông đất. Xong rồi ông mới xin Đức Cha cho em về. Thì lúc đó chính quyền nó quá lâu rồi, lúc đó nó chấp nhận. Mà nó nghĩ rằng là chắc là Đức Cha không có linh mục. Nó ok. Thế lúc đó em đang ở vừa chưa chức 3 tháng giờ thì thôi lên nắm bắt cơ hội ngay. Lên cái là em ở luôn trong cái rừng, trong cái là thì người ta làm cái lều đó. Thế là vô em ở như vậy là 3 năm. 3 năm thì nó rừng rú rắn rết như thế này. Mà em nhớ là em ở được 1 năm á thì nó xảy ra cặp đó đằng sau ấy. Nó giết một cái bà. Cái là cái anh chàng này là anh chàng anh ra tù ở ngoài Biên Hòa đó. Xong anh lên này có cái bà và có cái miếng cao su bà dưới Bình Dương họ lên. Thì bà tất cả nó cướp của bà như vậy là năm 2008 tổng cộng là nó bán cái xe chưa được 700.000, tức là chưa được 35 đô. Cái xe nó cùi nó rất như vậy không ai mua hết, bởi vì nó không có bảng số gì hết. Nó đưa ra nó bán mà 35 đô người ta không mua, tức là nó vậy mà nó đập đầu bà, nó thả xuống dưới ngay dưới sâu. Và lúc đó thì em nghe cái tin nó ra sợ, thì mình ở trong cái lều đâu có cửa gì đó. Thế thì mấy người khôn ngoan đó, họ mới bảo bây giờ cha, bây giờ nó vô đêm thì nó đánh cha chết. Cha đang nằm nó khẹn một cái rồi nó lục thôi. Cho nên là bây giờ
cha phải thành cái túi 1 triệu. Khi mà nó vô thì cha cũng phải đưa cho nó 1 triệu, chứ bảo không có tiền nó không tin. Đó. Còn rồi sau đó thì phải thổi một cái cây ngay đầu giường. Nếu mà nó không chịu làm mình đập nó lên bỏ chạy, nếu thoát được thì thoát, còn không thì đó. Và nó rồi rắn rết, em bắt được hơn 40 con rắn bò nè. Có khi nè, nó mà rắn trong đó là có 3 con rắn mà ở đầu vùng đó, khi mà đập xong á người ta bảo đúng là số cha mày. Nó gọi là rắn mai gầm.
Mai gầm,
mai gầm rất độc. Người ta bảo rằng nó cắn nó chợ là nghĩ địa luôn, khỏi chợ đâu. Nó rất độc. Nó cứ khoan nè,
con chẳng nó có cái rắn nó vàng,
chẳng nó đen vàng. Vậy mà cái hôm mà khi em về được mấy tuần á thì bắt đầu ngay trước cái lều này nào. Nó quật ngay trước cửa lều luôn. Quay trước cửa lều mà cứ đi ra đi vô không sao hết. Cuối cùng một em nó thấy một cái, nó đập một cái, nó dài như thế này. Nhưng mà không bỏ được. Sau cái vụ đó thì bây giờ bỏ đi thì có một, thì bây giờ giáo xứ, bây giờ giáo dân thì không có, mà linh mục thì không có ở đó thì đâu gọi là giáo xứ. Thế là cầu xin cho Đức Mẹ thì bà thôi, con bây giờ đây, giờ đây là nhà của mẹ, nhà của giáo hội, con là con của giáo hội thì con không được bỏ, dù cho con nguy hiểm rắn rết và cướp bóc con vẫn cứ ở và xin Đức Mẹ gìn giữ. Thì sau đó thì đưa cái tượng Đức Mẹ lên cái cây tràm, rồi cứ
tượng
Mẹ Mới Du trên cây tràm, rồi cứ, mà lúc đó thì em cũng không biết là Đức Mẹ Mới Du thật sự, lúc đó thì cũng thấy Đức Mẹ cũng hơi lạ lạ nhưng cũng không có nghĩ. Rồi sau người ta chỉ thì hình như là Đức Mẹ đó là người ta mua đi Mỹ, rồi người ta mang không được, nó cồng kềnh, người ta cho nhà dòng ở dưới Sài Gòn. Thế là ông thầy ông biết cháu lê trên này là đơn lên trên mà xứ đâu có cái gì đâu, ông cho. Thế là ôm mẹ về đem mẹ lên cái tràm, cứ 5 giờ sáng là dậy, cứ ngồi mặc cái áo như này, cái cây, cái ghế nó là cái cây chặt ngang như thế này, cái cây nó to một đùi chặt ngang, cứ ngồi cầu nguyện thầm thì mẹ vậy. Là thôi giờ con dân mẹ, giờ con biết gì đó, con đi học từ nhỏ tới lớn con đâu biết gì về xây dựng đó, mà con không biết xây dựng. Thì lúc đó lên thì bảo Đức Cha, thì Đức Cha bảo thì cha viết một cái thư nhỏ đi mà tôi ký, chứ không có cho tiền bạc gì hết, họ biết là mình phải tự đi lo. Mà trước đó là thì khi về đó thì nó có như thế này, thì đó là toàn bộ là cánh rừng hết. Thì cháu nghĩ rằng là nó là rừng thì nó rẻ, cho nên bà giới đừng có nói đây là giáo xứ để tôi lo tôi mua đất. Thì kêu một cái người bên cạnh đó, thì mà bây giờ cái miếng đất ở bên cạnh này bao nhiêu, hơn 3.000 mét, nó giá bao nhiêu tôi không có trả, anh cứ nói một lời thôi, nhưng với điều kiện cho tôi nợ. Thế mà ok rồi, cho nợ bán 200 triệu. 200 triệu thì khi lên nó là bắt cái ba lô lên không thôi, ngồi trong cái lều này 2 tháng, bảo bây giờ trả tiền rồi tôi mua miếng đất khác. Thế ông giá đất nó lên, trời ơi rồi tá hỏa luôn, cứ nghĩ rằng là bây giờ người ta cho mình nợ lâu cũng phải vài năm rồi bắt đầu mình cũng quy tụ kiếm tiền mình mới trả, mới có 2 tháng ở trong cái lều mà bây giờ cái lời hứa linh mục đâu có thể nói nữa. Cầu xin Đức Mẹ chạy đâu chạy đảo, xong là mua cái miếng đất 3.000 mét vuông và được 9.000 mét vuông. Lúc đó lèo,
lúc đó chưa đi Mỹ hả?
Chưa, hoàn toàn chưa đi. Thì mới nói với họ họp hội đồng giáo xứ, ngồi dưới cánh rừng nói với ông mũi không, tôi gì thường tôi đi lễ nhà thờ tôi khó chịu lắm, tôi đi lễ tôi ngồi đây mà quần áo nó treo trên đầu tôi như thế này. Thì lúc đó tôi có suy nghĩ rằng là cách đây cả 100 năm cái nhà thờ này có cả 100 năm rồi, thì những cái người mở cái giáo xứ đó tại sao không mở rộng ra để mà bây giờ quần áo treo cái xác nguyên như thế này nhà thờ Sài Gòn vậy. Thì lúc đó là nói ý cái nhà thờ Phú Hạnh đó, nó trên nó có chung cư nó xác hay đó. Bây giờ chúng ta thì tôi không có tiền, mà quý vị thì cũng tôi biết rằng ở đây cũng chẳng có tiền gì đâu, nhưng mà chúng ta xác định là chúng ta phải mua thêm một ít đất nữa, mà mua cách nào thì chúng ta phải lắc cho mẹ thôi, nhưng mà mình phải quyết tâm đó. Lúc đó chưa làm cả cái nhà lá luôn. Thế là Đức Cha lên, nó khều Đức Cha có cái miếng đất này 3.000 mét vuông nữa, bây giờ thôi được rồi, mà không phải đâu phải tự lo. Thế là quyết tâm cầu mẹ mua tiếp hơn 3.000 mét vuông nữa, thế là được 13.000 mét vuông luôn. Nó là rừng, mua nó rất rẻ, nhưng có điều mình quá nghèo, thế nên mình không có cái gì hết. Mà đối cũng như cái người ăn xin á thì một bữa ăn là đã ra lớn rồi, đối với người giàu thì nó là chuyện thường, nhưng mà cái người mà không có gì thì đó là một sự cố gắng. Nhưng mà nghĩ tới giáo hội, nghĩ tới lâu dài mà là con là người đi tiên khởi, mình hy sinh á, thì mình hy sinh thì sau này á, cái giáo xứ nó tồn tại hàng ngàn năm cho tới khi Chúa lại đến đấy chứ, thì nó mới, chứ còn bây giờ mình chốt cái đất đó như vậy rồi đó, thì sau này một giáo xứ nó có mở mang, nó phát triển lên thì không có đất. Quyết tâm là đất, xong lo được cái đất xong nó rồi, hãy nghĩ tới cái nhà thờ, bắt đầu cho đi chặt cây rừng, bắt đầu mua lá dừa ở dưới miền Tây lên, mà cũng đâu có biết làm đâu, từ nhỏ tới lớn ăn xong đi học không thôi, đi học đại học thì cũng học về ngành sinh học chứ đâu có học về kỹ thuật xây cất. Người ta nói cái xà gồ, không biết xà gồ là gì nữa. Nhưng mà rồi nghề nó dạy nghề, cứ phải tự làm, thì hai cha con, mấy cha con cứ làm được đó, rồi cứ từng bước, rồi sau đó bắt đầu. Và bây giờ giáo dân thì cứ lên nói với cha ơi, 30 mấy năm trời chúng con lên, chúng con thèm tiếng chuông lắm. Mấy bà già 30 mấy năm từ ngày giải phóng, tháng 5 giải phóng thì tháng 8 chúng con phải lên đây rồi, 3 tháng sau, mấy chục năm trời. Mới nói mấy bà già, chuông gì? Chuông bây giờ mình bây giờ là xa xỉ phẩm, chứ không có thể nói đến chuyện đó là xa xỉ phẩm, bây giờ nhà chưa có gì hết mà nói chứ chuông gì. Nếu thích đẹp nào tôi xin cái mâm xe đó, đi về tôi gõ cho nghe. À, nói với bà già vậy. Thế rồi bắt đầu cứ từng bước xây dựng, rồi bắt đầu xin làm lễ khánh thành nhà thờ, là đặt viên đá. Thì bắt đầu mới, bây giờ cháu với bà rằng bây giờ xây nhà thờ là phải xây cho cái chuyện lâu dài, thì mới lên trên bên hỏi mấy cái người quen ở bên ban kế hoạch tỉnh đó, thì cái vùng đất Tân Khai này các ông chính quyền có cái dự định gì không, hay là nó chỉ là một cái xã đèo heo hút gió này thôi. Thì họ bảo rằng là cái vùng Tân Khai này sẽ là một khu công nghiệp tương lai 700 hectare, là khu công nghiệp lớn nhất của tỉnh Bình Phước, và chúng tôi sẽ tách ra một cái huyện. Thì lúc mà con lên thì nó là một cái xã đèo heo hút gió thôi, nằm ở cái quốc lộ 13 đó, là con đường máu ngày xưa đó, thì nó đi vô bên trong này. Thì bà nếu vậy thì mình xây nhà thờ mình đâu có phải xây cho 5 năm 10 năm, mình xây cho lâu dài. Mà bây giờ mà mình xây có 5 năm 10 năm, bây giờ cái kế hoạch nó lên mà phải đập ra không có được, lãng phí. Mà bây giờ dân của mình là dân ấp mà xây được nhà thờ cho thị trấn thì bây giờ sao mình đảm đương được. Dân thì nó, mấy ông cha bảo thôi cha ơi, người ta đi lễ là cha cảm ơn Chúa rồi, cha kêu gọi cha nói nó không đi lễ luôn ấy, giờ nó quay trở lại từ từ cha phải dụ. Dân tộc thì dĩ nhiên là phải cho ăn rồi, họ biết Chúa là gì đâu, và họ nghèo đói nữa. Còn người kinh đó là những người có đạo đó, lúc đó lên thì có 8 tuổi 10 tuổi không ai giờ giáo lý, bây giờ 40 mấy tuổi, đến lúc tên thánh của con cũng không biết nữa, chẳng biết gì về đạo ấy. Rồi đi mổ tim cũng chẳng kêu cha sức dầu, đến lúc chết rồi mới kêu cha tới sức dầu, tức là không biết gì về giáo lý hết, không biết xưng tội. Mà bây giờ mình kêu gọi họ quá đó, họ đã nghèo thì họ bỏ luôn nhà thờ, không dám kêu, cứ lặng lẽ thôi, cứ muốn cái gì cứ tự làm, rồi ai thương thì cộng tác thôi. Cứ từng bước mà lo mọi sự, lo từ cái người dân tộc thì phải lo đi dệt váy, bây giờ nghèo quá đâu có tiền mà dệt váy, cứ đi xin đồ cũ người kinh thì còn hai ống đó, thì cứ mặc như vậy, mặc riết thì bảo không được. Bây giờ mình là người đồng bào, mình đi tới nhà thờ mình phải mặc đồ, nó gọi là traditional của mình, cái truyền thống của mình, để thể hiện cái lòng yêu mến Chúa Đức Mẹ kính trọng. Mà giờ lấy đâu ra váy, lại phải kiếm tiền đi nhờ mấy bà già dệt sống, nào đâu dám đưa về nó mặc mất hoặc nó mặc bẩn sao, nó có giặt đâu. Thế là cứ nhiều khi nói đùa, à, tôi đi tu mà còn phải lo váy cho mấy bà, cứ bà dệt váy xong nào cứ để vô hai cái thùng, cứ chủ nhật là cứ phải bắt mấy bà bây giờ phải mặc váy vô nhà thờ như người kinh mão dài vậy, để cho nó trang nghiêm, rồi giữ lại cái truyền thống dân tộc của họ nữa, để giữ lại cái nét văn hóa cho họ, chứ bây giờ nghèo quá bỏ hết, chiên cồng rồi gì cồng chiên rồi nghèo cũng bán lạc son hết, cố gắng giữ lại cho, cứ lo như vậy rồi lo ăn. Bây giờ lúc về đó thì cũng lúc mà về đó, bởi vì con là linh mục truyền giáo thì đức cha sai lên để lập địa phận, để lập giáo xứ mới. Nhưng mà biết là chung quanh mình là người dân tộc không, mới lặng lẽ mặc đồ như là người đi mua bán ve chai ở trong đó, chứ không nói lên một đêm như vậy vô là chết liền. Thế chết liền. Thế là ra cái giả vờ vô, vô đầu tiên cái nhà bà kiếm cái nhà nghèo nhất ở trong sách, thấy treo tượng cái lịch của Chúa, thấy biết là có cái giả vờ, mình lên một cái giả vờ bảo, ơ chị, ơ cái ông ở trong lịch là gì, quay lại nói luôn, ơ không biết à, Chúa Giêsu Christ đó, Chúa Giêsu Christ cứu độ chúng ta đó, à thôi rồi, tin lành hết rồi, dưới là Methodist Church, Hội Thánh Giám Lý, họ biết, tin lành nó bước tới mình trước, gần cho 20 năm rồi. Điều tra ra là nguyên cái vùng con phụ trách là 5 giáo phái tin lành hoạt động vùng nó trước rồi. Về nói với Đức Mẹ trên cây tràm, mẹ ơi, con buồn lắm nhưng thôi, coi như vậy là con thất nghiệp rồi, con tới sau người ta, người ta tới trước con, bây giờ nó theo tin lành hết rồi. Thì con, rồi thì con còn mỗi nhiệm vụ là xây dựng nhà Chúa thôi, còn những người đó tin lành. Nhưng mà được mấy tháng sau đó là có mấy người nó đang ngồi trong cái lều, thế là thấy có mấy người dân tộc nó đi vô, mừng quá chạy ra, ô đi đâu đó, họ ra nhà thờ coi, coi cái nhà nè, mừng quá vô, mời vô ngồi ghế đầu, nói với người kinh bảo, anh chị em ở đây hơn 20 năm, ở từ năm giải phóng tới giờ là hơn 30 năm, nhưng anh chị em có nghĩ tới việc giới thiệu Chúa cho những người này không? Hay là anh chị em chỉ buôn bán với những người này kiếm tiền với họ thôi, bóc lột họ thôi? Thì kinh khôn ngoan mà, lên buôn bán này, mua đất họ rồi kiếm lời trên cái sự thơ ngay của họ. Có bao giờ nghĩ tới chuyện cho họ cái điều tốt nhất không? Điều tốt nhất là gì? Quý nhất là gì? Là chính Chúa Giêsu. Có bao giờ nghĩ không? Hôm nay họ ra, anh chị em hãy đón họ như thượng khách, đừng có bịt mũi, đừng có quay lưng, coi họ như là người mọi. Chúa gọi đến, sau đó là thuê hai chuyến xe, cứ hàng ngày chở ra, cứ chủ nhật chở ra, hồi đó là 300.000 hai chuyến. Mấy ông họ trong bằng đại diện bằng, cha ơi, cha lo cái lều cha đi, còn cái bọn này nó kiếm ăn thôi, cha nuôi làm gì. Mấy người đó không được, tôi xây dựng nhà thờ cho ai? Tôi xây dựng giáo xứ cho các linh hồn, mà các linh hồn ra mà chúng ta lại không có tiếp đón. Bây giờ tôi quyết định tiền dọ nhà thờ, thuê xe. Mà lúc đó bỏ dọ nhà thờ thì không đủ thuê hai chuyến xe chúng ta. Từ ngày mà con về đó tới giờ con không biết đồng tiền dọ là gì, chỉ lo việc thuê xe, lo cho các linh hồn thôi. Cho tới năm vừa rồi á, thì bên hội đồng nghệ sứ báo cáo rằng âm 50 triệu bảo thôi chốt lại cho tôi nợ mượn, rồi sau từ từ tôi giải quyết, bởi chuyên giáo không ai cho hết, thì chốt lại, nhưng mà vẫn cứ phải làm, chốt lại 50 triệu đó từ từ tôi giải quyết sau. Bây giờ tiền xây nhà thờ thì nó rõ, người ta cho là cho xi măng, đâu có lấy để mà nuôi các linh hồn, phần nào nó ra phần đó, tuy là cũng là của Chúa hết, nhưng mà nó ra phần đó, nhưng mà chuyên giáo là tới đó chứ, nhưng mà vẫn cứ làm, rồi cứ dần dần họ ra. Ra thì bắt đầu cũng xoay sở, cũng có cái gì chia cho họ. Thì ở trong cái lều đó không hạnh phúc lắm. Họ ra họ thấy ông linh mục còn nghèo hơn họ nữa. Thì ở trong cái lều đó họ thì còn có mấy nhà tranh à. Nhưng mà vô trong sọc thì mới thấy đau lòng. Lần trước mà khi em qua đây đó, khi em quay về, vừa mới tới sân nhất là kêu ngay, cha ơi, con điều diệu nó đi, nó bị đu não, bây giờ bác sĩ chê quay trở về, nhà nó còn có một con trâu duy nhất bán rồi 5 triệu, bây giờ cha tính sao. Chưa kịp về tới nhà là thôi được rồi, cha cho 500.000, rồi ông hội đồng nghệ sĩ cho 500.000 để nó cầm, biết rằng 1 triệu bạc mà đi lên Sài Gòn thì đâu nó đâu có bỏ bè bèn gì đâu. Mà cái dân tộc nó tức cười lắm. Mấy bữa sau cả đoàn hỏi cha cho tiền nó xài sao rồi, thưa cha nó đi đánh vàng, cha còn không có cơ bản mà đi đánh vàng. Thì bây giờ đánh vàng thì có cái gì đâu, một tí cái tiền ten như thế này thôi là bế con lên trên bình lăng, nó thích nó chạy cái là dân tộc mua luôn, mua là bởi vì là không dám xài tiền của cha, giữ lại để con nó thích nữa. Nhưng rồi với 1 triệu đó, vài bữa sau mà khổ nó nghèo, nhưng mà lại uống các sữa khác thì nó mở ra. Uống cái thuốc, cái sữa Answer thì không có mở, mà sữa Answer là cái sữa bắt nhất, mua được có mấy hộp sữa thì là hết tiền. Tức là họ không, đang nghèo nhưng mà không biết cách tổ chức cuộc sống. Mình phải sắp xếp cho họ, phải sắp xếp cho họ. Nhưng giận lắm, nhưng mà biết sao được, cũng nghĩ phải cười mà đúng là cái lòng của người dân tộc thì nó đơn sơ vậy. Nó rồi cũng phải cứ tu mang, cuối cùng rửa tội cho nó xong rồi nó chết. Đầu tiên đó, cái đợt trước em về đó, vừa mà tới Tân Sơn Nhất là phải chạy thóc chạy tháo là cho nó xong. 1 tuần sau nó chết. Nó là con thí diệu làm rửa tội đầu tiên. Rồi sau đó cứ ơn Chúa rồi nó cứ ra, tại mình xử nó bằng tấm lòng. Bên tin lành thì họ có tiền họ đưa ra, xong đó họ về. Còn mình rõ ràng mình sống chết với họ. Họ ra nhà cha, mấy người ở thành phố lên cha phải coi nào chứ. Con thấy chứ, nó cứ vô nó lấy chén bát của cha ra nó ăn, thì ăn mì nó không có chén, cứ vô nhà xử thì lúc đó cái lèo nó đâu có cửa lại đi à, thôi. Rồi nó thích nhỏ, lúc nào nó nhỏ thì nó thấy gần nhà nó bảo không. Như vậy tôi thấy thích lắm. Mà họ thấy mình gần với họ, thì Chúa từ trên trời cao Chúa xuống chứ đâu có ở biệt thự đâu. Thế nhưng mà thì gọi là nhập thể với họ như vậy. Thì coi nếu như có bệnh tật thì thôi chịu thôi, thì cái đó việc đó thì thôi, mình đã chấp nhận cái sứ mạng của mình rồi. Nếu mà mình sợ hãi mình cách ly với họ thì đâu có được. À, ai ra mình cũng ôm hết. Các bà mặc đồ kiểu gì hôi thối, mấy ngày không tắm cứ ôm không tắm thiết, tình cảm cha con như vậy. Họ thấy nó cái tấm lòng này một tử. Rồi tự nhiên họ gắn bó rồi người này kệ người kia rồi ra. Rồi cha con nó rồi cứ từ từ. Bây giờ gần 300.
Cảm ơn Chúa.